Đó là vì ngay trước khi vị ấy chết, một phân tích cùng tột đã không có người, chỉ có năm uẩn. Vì lẽ trên thực tế không có các bậc A-la-hán. Cho nên câu hỏi điều gì xảy ra đối với một bậc A-la-hán sau khi chết là không hợp lý và không thích đáng. Vì không có người, không có A-la-hán, làm thế nào chúng ta có thể hỏi điều gì sẽ xảy ra với một vị A-la-hán sau khi chết được? Tuy nhiên, chúng ta có thể nói không có chuyện tái sanh sau cái chết của một vị A-la-hán. Vị ấy được mô tả như một người đã đoạn diệt các hữu kiết sử. Và khi A-la-hán thánh quả của vị ấy được tuyên bố, lời tuyên bố luôn luôn là sanh đã tận. Điều đó có nghĩa rằng đây là lần sanh cuối cùng, không còn phải tái sanh lại nữa. Vì thế chư Phật và các vị A-la-hán không còn tái sanh trong tương lai nữa. Tái sanh xảy ra chỉ khi có các nhân của tái sanh, chỉ khi có các trạng thái tâm tạo ra tái sanh. Nói chung, các trạng thái tâm đó là các phiền não, đặc biệt là chấp thủ, tham ái và vô minh. Bao lâu chúng ta còn vô minh, chúng ta sẽ bị dính mắc hay chấp thủ vào mọi sự, mọi vật. Chúng ta sẽ chấp thủ vào các kiếp sống của chúng ta. Và khi có sự chấp thủ, chúng ta sẽ giữ phần vào các hành động thiện hay bất thiện. Vì lẽ, chúng ta đã giữ phần vào các hành động thiện hay bất thiện, chúng ta không thể tránh gặp những quả báo xấu hoặc tốt của các hành động đó. Đối với người vẫn còn vô minh và tham ái, tái sanh luôn luôn xảy ra. Nhưng với những người không còn vô minh và tham ái, người hoàn toàn không còn chấp thủ vào bất cứ điều gì, sẽ không còn tái sanh. Vì vậy, khi chư Phật và các vị A-la-hán tịch diệt, các vị không còn phải tái sanh lại nữa. Trong kinh Ratana Sutta hay kinh Châu Báu, cái chết của một vị A-la-hán được so sánh với ngọn đèn tắt. Ở bài kinh đó, Đức Phật nói, cũng như ngọn đèn này, các vị A-la-hán tịch diệt. Vì thế, chúng ta chỉ có thể nói rằng không có sự tái sanh đối với các vị A-la-hán sau khi chết, chứ không trả lời vấn đề cái gì xảy ra đối với họ sau khi chết. Chúng ta không thể nói rằng họ biến mất hoàn toàn, mà chỉ có thể nói rằng không có sự tái sanh đối với họ mà thôi. Bao lâu các chúng sanh chưa đoạn trừ được các phiền não, chưa đoạn trừ được vô minh và tham ái, họ sẽ luôn luôn phải tái sanh. Chúng ta không hoài nghi về điều này. Chúng ta là những người ở phương Đông, được sanh ra trong đất nước Phật giáo, sanh trong gia đình Phật giáo. Vì thế, việc chấp nhận tái sanh không khó đối với chúng ta. Chúng ta cũng nghĩ rằng có những bằng chứng hiển nhiên cho thấy là có tái sanh. Mẹ tôi chết năm 1982. Khi bà bệnh, tôi không thể trở về Miến Điện, Burma để thăm bà. Tôi nhận được điện thoại của người Anh và hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bà. Anh ta nói, không đến nỗi xấu lắm, nhưng 2 ngày sau thì bà mất, và tôi không thể trở về dự đám tang. Năm 1993, khi tôi trở về Miến và gặp những người chị của tôi, họ nói, Pante, mẹ tái sanh làm đứa bé trai trong gia đình của chúng ta. Tôi tin điều này bởi vì một vài bằng chứng và sự kiện hiển nhiên xuất hiện chỉ ra cho thấy mẹ của chúng tôi đã tái sanh làm đứa bé trai này. Như vậy kiếp trước bà là mẹ của tôi, nhưng bây giờ nó lại là cháu của tôi. Có lẽ khi gặp những trường hợp như vậy, chúng ta không đến nỗi khó tin lắm. Nhưng những người ở phương Tây đa phần sinh ra và lớn lên trong môi trường của đạo Thiên Chúa lại khác. Họ thấy rằng khó mà chấp nhận hay tin chuyện tái sanh luân hồi. Theo giáo lý Thiên Chúa thì chỉ có một lần tái sanh, hoặc nơi thiên đàng hoặc nơi địa ngục. Vì thế, đối với họ, tin tái sanh là điều rất khó. Dù chúng ta có thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhiều bao nhiêu, họ cũng luôn cố gắng tìm mọi cách để không tin vào chuyện đó. Bằng cách đặt ra rất nhiều câu hỏi, họ có thể làm cho người đang giải thích về tái sanh bối rối, và đôi khi còn khiến cho người này phải tự mâu thuẫn với chính mình. Và rồi họ nói rằng, những lời của anh ta không nên xem là đúng sự thật hay đáng tin cậy. Nhưng khi chúng ta dùng tư duy logic, chúng ta có thể tin nơi chuyện tái sanh. Nếu quý vị thật sự muốn có bằng chứng hiển nhiên về tái sanh, hãy cố gắng phát triển các năng lực thần thông hay thắng trí bằng cách hành thiền định. Một khi bạn đã có những thắng trí này, bạn có thể nhớ được các tiền kiếp và thấy người ta chết và tái sanh trở lại. Lúc ấy chắc chắn bạn sẽ chấp nhận và tin nơi chuyện tái sanh. Song nếu bạn không muốn làm điều đó, và nếu bạn chỉ khăng khăng, tôi không tin chuyện đó, thì thật là không công bằng. Một cách chắc chắn để tin điều đó là có các năng lực thần thông. Nếu bạn muốn thấy những vật rất nhỏ, bạn phải dùng đến một cái kính phóng đại hay kính hiển vi. Nếu bạn không dùng chúng, bạn không thể nào thấy được những vật nhỏ bé ấy một cách đúng đắn. Song bạn không thể bảo rằng chúng không hiện hữu chỉ vì bạn không thấy được chúng. Nếu bạn muốn thấy những vật nhỏ bé, hãy dùng kính hiển vi để thấy chúng. Và nếu bạn muốn thấy tái sanh, hãy dùng các năng lực thần thông và bạn sẽ thấy rằng chuyện tái sanh là thật. Có một sự khác biệt nhau giữa con người, ngay cả những đứa con cùng một cha một mẹ sinh ra cũng khác nhau. Đứa thì thông minh, đứa đần độn, đứa thì hiền lành, trong khi đứa khác du côn và vân vân. Mặc dù chúng do cùng một cha mẹ sinh ra và được nuôi dạy trong cùng những điều kiện như nhau, vẫn có những khác biệt. Làm thế nào để giải thích những sự khác biệt ấy? Nhất định phải có một cái gì đó là nguyên nhân. Và nếu chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân đó trong đời này, chúng ta phải tìm nó trong kiếp quá khứ. Vì thế, chúng ta đưa tâm trở về quá khứ. Và mặc dù chúng ta không thể thấy với mắt của chúng ta vẫn có thể đoán được rằng những chuyện đã làm trong quá khứ hẳn phải gây ra những khác biệt này. Chẳng hạn, một người đã từng là khoa học gia trong kiếp trước và người khác từng là một gã say sưa lười biếng. Mỗi người đã đến trong đời này do những đặc tính cố hữu riêng biệt và rõ rệt của họ trong quá khứ, tạo điều kiện hay làm duyên. Mặc dù được sinh ra trong cùng một gia đình và được nuôi dạy dưới cùng một điều kiện như nhau. Có những đứa trẻ thuộc dạng thần đồng, sinh ra với những tài năng phi thường và bộc lộ ra ở độ tuổi rất trẻ. Bạn giải thích như thế nào về chuyện những đứa trẻ có thể nói được tiếng Hy Lạp trôi chảy ở tuổi mới lên 3, lên 4, mặc dù đó không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng, và chúng cũng không tiếp xúc trước với ngôn ngữ đó. Chúng có được những khả năng này bằng cách nào? Khả năng đó chắc chắn phải đến từ quá khứ. Suy xét theo cách ấy, chúng ta có thể chấp nhận việc có đời trước và rằng một điều gì đó trong đời trước đã tạo điều kiện cho bản chất khác thường của mỗi đứa trẻ. Và điều này giải thích sự khác nhau trong tất cả những đứa trẻ, kể cả những đứa trẻ cùng một cha một mẹ sinh ra. Khi chúng ta suy xét những điểm này, ít nhất chúng ta có thể đoán được rằng chắc chắn phải có một điều gì đó được xem là nguyên nhân của sự khác nhau này, và nguyên nhân ấy phải ở trong quá khứ. Vì thế, phải có cái gì trong quá khứ, và cái đó chính là đời sống trong quá khứ vậy. Nếu chúng ta chấp nhận đời sống trong quá khứ theo cách này, chúng ta có thể chấp nhận đời sống trong tương lai. Tâm có sức mạnh rất lớn, nó có thể tạo ra những sắc chất hay những hiện tượng thuộc về vật chất. Nếu một người mắc vào tâm trạng căng thẳng trong một thời gian lâu dài, vẻ mặt của họ có thể thay đổi không ai còn nhận ra được. Mặc dù anh ta có thể chỉ 40 hay 50 tuổi, song anh ta sẽ trông già cỗi, da dẻ nhăn nheo và tóc tai bạc trắng. Tại sao thế? Chính là vì tâm anh ta ở trong trạng thái căng thẳng. Tâm anh ta không vui vẻ, tâm anh ta bị trầm uất. Sự chán chường gây ra bởi trạng thái tâm xấu này sẽ tạo ra những sắc chất xấu nơi thân. Đó là lý do vì sao anh ta trông có vẻ rất già chỉ trong thời gian vài năm. Nhưng khi một người sống vui vẻ với ít căng thẳng trong tâm, anh ta trông rất trẻ trung. Tục ngữ Miến có nói rằng khi tâm bạn trẻ, bạn sẽ trẻ. Đó là tác động hay ảnh hưởng của tâm trên vật chất. Trong thân của chúng ta có những sắc chất do tâm tạo và những sắc chất khác do nghiệp, karma tạo ra. Khi chúng ta nghĩ tâm có năng lực tạo ra ngay cả những sắc chất, chúng ta phải hiểu rằng nó có thể tạo ra những sắc chất và cũng tạo ra những trạng thái tâm khác như tái sanh chẳng hạn. Chúng ta tin nơi quy luật của nghiệp, karma. Nghiệp là trạng thái tâm có sức mạnh rất lớn. Chẳng hạn, ở đây chúng ta có thể lấy cánh tay của bạn làm ví dụ. Tay bạn là một thứ thuộc về vật chất, vì thế nó nặng hơn tâm của bạn rất nhiều. Tâm bạn không có trọng lượng và cũng không có vật chất, nhưng bạn biết rằng tâm có ở đó. Dù tâm không có vật chất, nhưng nó có thể khiến cho tay cử động. Khi chúng ta có ý định cử động trong tâm, liền có sự cử động. Khi chúng ta không muốn cử động, sẽ không có sự cử động. Như vậy, cánh tay vật chất nặng nề này tự nó không thể cử động được. Một khi tâm rời khỏi thân, chúng ta trở thành chẳng khác những khúc gỗ. Vì thế, tâm có sức mạnh gây ra sự chuyển động. Chúng ta đi vì chúng ta muốn đi. Toàn thể cái thân vật chất nặng nề này di chuyển được là vì chúng ta có tâm đẩy nó đi. Chính tâm có sức mạnh này. Và khi chúng ta làm một việc gì, giả sử chúng ta sát sanh, khi chúng ta giết hại các chúng sinh khác, chính là vì chúng ta muốn chấm dứt mạng sống của chúng. Vì thế, chúng ta mới thực hiện việc giết. Khi chúng ta giết chúng, ý định khởi lên trong tâm chúng ta là chúng ta muốn cho mạng sống của chúng kết thúc. Trạng thái tâm hay ý định ấy có sức mạnh tạo ra kết quả, và vì thế nó đã tạo ra kết quả. Kết quả mà nó tạo ra là gì? Bởi lẽ nó, tức tâm, ước muốn cho mạng sống của những chúng sinh khác chấm dứt, nên trạng thái tâm đó sẽ cho ra kết quả, và nó cũng cho người làm hành động đó cùng loại kết quả như vậy. Tại sao? Bởi vì trạng thái tâm này thuộc về người làm hành động, nên y cũng phải nhận lãnh những kết quả của hành động đó. Vì bằng hành động sát sanh, y muốn cho sự sống ngắn lại, nên y cũng được cho kết quả một thọ mạng ngắn ngủi. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói rằng những người đoạn thọ trong đời này là những người đã sát sanh nhiều trong quá khứ, tức những kiếp trước. Như vậy, tâm có sức mạnh ảnh hưởng đến kết quả và tạo ra những kết quả trong đời này. Khi nó không thể cho ra những kết quả trong đời này, nó có tiềm năng cho những kết quả trong các đời tương lai. Để chấp nhận những trạng thái tâm này có thể cho ra những kết quả, chúng ta phải chấp nhận rằng có đời này và những đời khác, nghĩa là có đời sống trong tương lai và đời sống trong quá khứ. Tư duy theo cách này, chúng ta có thể chấp nhận rằng có đời khác và có tái sinh. Tất cả chúng ta đều có những phiền não, vô minh, tham ái và các phiền não khác. Do vô minh làm mù mắt, chúng ta khao khát sự hiện hữu thế này hay sự hiện hữu thế khác. Với vô minh và tham ái này trong hậu cảnh, đôi khi chúng ta làm những điều thiện và có lúc chúng ta làm điều bất thiện. Khi một người chết, ba pháp hợp lại tìm cách để người đó đi tái sanh trong một đời sống khác. Ba pháp ấy là vô minh, tham ái và nghiệp. Điều này như thể là có một người bị người khác bịt mắt và một người khác xoay nó qua một vách núi chốc đứng và người thứ ba đẩy nó xuống dưới đó. Theo cách tương tự, chúng ta đã bị vô minh bịt mắt. Do chúng ta bị vô minh che mắt, chúng ta tạo những nghiệp thiện hoặc bất thiện. Vào giây phút lâm chung, vô minh bịt mắt chúng ta lại, rồi tham ái xoay chúng ta qua một đời sống khác, và cuối cùng nghiệp karma đẩy chúng ta xuống kiếp sống kế tiếp. Thế là chúng ta tái sinh trong đời khác. Tái sinh thực sự là sản phẩm của ba kẻ thủ phạm này, đó là vô minh, tham ái và nghiệp. Bao lâu chúng ta còn vướng vào việc tạo tác nghiệp. Chúng ta không thể thoát khỏi những kết quả của nghiệp ấy. Có số nghiệp cho quả trong đời này, nhưng rất nhiều nghiệp sẽ cho quả trong những đời sau. Suy xét rằng tâm có sức mạnh rất lớn để cho ra những kết quả, và sức mạnh ấy không thể bị hủy diệt vào lúc chết. Tâm có năng lực tạo ra một cái gì đó ngay cả sau khi chết. Đó là sự tái sanh do nghiệp chúng ta đã làm trong những kiếp sống trước. Nếu chúng ta có thể chấp nhận năng lực của tâm tạo ra những điều như vậy, chúng ta sẽ chấp nhận rằng có tái sanh, dù chúng ta không thể thấy được nó với mắt của chúng ta. Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều khác chứng minh sự kiện rằng có tái sanh mà chúng ta có thể nghĩ đến. Nhưng ở đây, thời gian của chúng ta có hạn. Để tin được điều này, có lẽ bạn đã từng gặp trường hợp đi qua một nơi nào đó, ở đây bạn chưa hề đến trước. Nhưng cảnh vật chung quanh trông rất quen thuộc, và bạn có cảm giác rằng mình đã sống ở đó trong quá khứ. Hay đôi khi bạn có thể gặp một người mà vì một lý do không rõ ràng nào đó, tự nhiên bạn ghét hay thích. Những kinh nghiệm này không phải là bất thường, được tạo ra bởi những kinh nghiệm trong quá khứ và cũng có thể được xét đến trong việc chứng minh tái sinh. Đối với những người không muốn chấp nhận việc tái sanh sẽ luôn luôn tìm một điều gì đó để nói ngược lại, đặc biệt là ở phương Tây. Cũng có người do sợ những người khác lảng tránh mà ngại không dám nói rằng họ tin nơi tái sanh. Ngay cả những người quan trọng và nổi tiếng từng viết về đề tài tái sanh cũng đã phát hiện ra là mình bị tẩy chay. Có một vị giáo sư người Mỹ nọ đã đi nhiều nước và đến cả châu Á để phỏng vấn những người có thể nhớ được các tiền kiếp của họ. Sau khi thu thập đầy đủ dữ kiện, ông ta đã viết một số cuốn sách về vấn đề tái sanh. Một trong những cuốn sách ông ấy mô tả 20 trường hợp tái sanh, kể cả danh tánh của nhiều người ông đã phỏng vấn một cách hệ thống. Mặc dù ông ta là một người có niềm tin vững chắc về chuyện tái sanh, ông vẫn không có đủ can đảm để nói rằng những trường hợp này là những bằng chứng rõ ràng về tái sanh. Thêm vào đó, ông nói đến những trường hợp ấy như có tính cách gợi ý về việc tái sanh mà thôi. Nhiều người không thích ông ta, nhưng bây giờ thì ông đã có được nhiều sự chấp nhận hơn. Đối với người phương Tây, việc chấp nhận hay thừa nhận rằng họ tin vào chuyện tái sanh là điều rất khó. Trong khi ở phương Đông chúng ta, việc đó đến một cách tự nhiên. Chúng ta dễ dàng tin những bài tường thuật nói về những người có thể nhớ được tiền kiếp của họ hay nhận diện được những vật mà họ đã dùng trong kiếp trước. Và mặc dù chưa hề trở lại cái nơi họ sống trong kiếp trước đó, họ vẫn có thể mô tả những tòa nhà và những vật khác có ở đó. Có một cuộn băng video gọi là Sự Đầu Thai kể về một người đàn ông đã chết tại Scotland và tái sanh ở Australia, Úc. Thời gian trôi qua, những cuộc du hành đã đưa ông tới xứ Scotland. Ở đó, ông tình cờ gặp lại ngôi làng kiếp trước của ông. Đến gần ngôi làng, ông bước vào cổng như thể ông đã sống ở đó nhiều năm rồi. Ông chỉ vào những căn nhà ông quen biết, chào hỏi mọi người ở đó, và người ta nói rằng ông đã mô tả một tòa nhà và một lâu đài trong khu vực rất là chính xác. Những câu chuyện như vậy đã xảy ra ở nhiều nơi và cho rất nhiều người. Tôi không bắt buộc quý vị phải tin điều này, song cũng đừng gạt bỏ nó một cách nông nổi. Cố gắng sưu tập những sự kiện, tự mình suy tư về nó và làm những gì quý vị thích. Bao lâu chúng ta còn vô minh, tham ái, nghiệp và những phiền não khác, chừng đó vẫn còn tái sanh cho chúng ta trong tương lai. Một khi chúng ta có thể đoạn trừ hoàn toàn các phiền não, sẽ không còn tái sanh trong tương lai. Các vị A-la-hán đã đoạn trừ hết mọi phiền não, và như vậy đã thành tựu sự cạn kiệt của nghiệp. Nhờ chứng A-la-hán thánh quả, các ngài đã làm cho nghiệp quá khứ của các ngài không còn khả năng cho ra quả nữa. Trước khi trở thành các bậc A-la-hán, các vị đã tích lũy không biết bao nhiêu là nghiệp tốt hoặc xấu trong quá khứ. Nhưng một khi các vị đã trở thành các bậc A-la-hán, không có nghiệp quá khứ nào có thể cho quả đi tái sanh được nữa. Những gì phần lớn các nghiệp này có thể làm là cho quả trong khi các ngài vẫn còn sống. Đó là lý do vì sao các bậc A-la-hán, ngay cả chư Phật, vẫn phải thọ lãnh một vài quả khổ của nghiệp quá khứ. Nhưng sau khi các vị nhập diệt, những nghiệp quá khứ này không thể cho quả được nữa, bởi vì tiềm lực cho quả của các kiếp sống tương lai đã bị đoạn trừ bằng việc chứng A-la-hán thánh quả. Một bậc A-la-hán là một người đã đoạn trừ tất cả các kiết sử, và vì vậy không còn phải làm thêm gì nữa đối với sự chứng đắc giác ngộ, và cũng không còn phải tái sanh trong dòng tử sanh luân hồi nữa. Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn rồi. Để tóm lại, kinh Dị Trì Giới và kinh Dị Đa Văn dạy cho chúng ta biết rằng việc quan sát năm thủ uẩn là dành cho tất cả mọi người, cho những ai chưa đạt đến sự giác ngộ, cho những ai đã đạt đến những giai đoạn giác ngộ, và ngay cả cho những ai đã đạt đến giai đoạn giác ngộ cao nhất và không còn gì để làm liên quan đến việc chứng đắc giác ngộ nữa. Nói chung, việc thực hành Vipassana hay thực hành thiền minh sát này phải được làm bao lâu chúng ta còn sống trong cuộc đời. Đây không phải là một pháp hành thỉnh thoảng mới hành, hoặc thực hành một thời gian nào đó rồi bỏ luôn. Nếu bạn muốn cải thiện địa vị tinh thần hay hạnh phúc tinh thần của bạn, bạn nên thực hành thiền minh sát hay thiền chánh niệm tại nhà nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nhờ vậy, khi bạn có cơ hội thực hành trong một khóa tịnh cư, bạn có thể đi vào pháp hành một cách nhanh chóng. Pháp hành minh sát là một pháp hành cần phải được thực hành thường xuyên. Đừng nghĩ rằng bạn có thể bỏ nó sau khi đã đạt đến giai đoạn này hay giai đoạn nọ.